นะโมอาอิดาภะ
อาอิดาภะ
cuộc tọa đàm nói về khai thị hướng dẫn điều dạy về chữ pháp giới có liên hệ thì đến đây là lần cuối cùng. Thực sự là vô tình ngẫu nhiên cuộc tọa đàm này liên quan đến chư vị trong pháp giới, chư vị oan gia trái chủ mà lại viên mãn trong những ngày trả tội phong nhân vu lan tháng hội, thật là có ý nghĩa rất hay. Trong lần cuối cùng này, giảm xin tổng kết lại những cái điểm chính yếu về vấn đề hóa giải. Thứ nhất là về người bệnh. Người bệnh tức là chính chúng ta. Chúng ta là những người bệnh. Bây giờ không thấy bệnh thì khi bỏ bao thần cũng thấy bệnh. Cho nên về phần người bệnh thì nhất định phải lo tu hành, phải lo lập đức. Trong vấn đề tu hành đối với những người phàm phu tục tử, tội chướng sâu nặng như chúng ta, những pháp tự lực chứng đắc nhất định không thích hợp. Chỉ có một đường duy nhất để chúng ta có hy vọng trong một đời này liễu thoát sanh tử là niệm A Di Đà Phật, nương theo đại nguyện của Đức A Di Đà mà mình thoát phần trầm luân. Cho nên tu hành càng ngày càng phải chuyên lại, nhất định tín nguyện hành phải thật đầy đủ. Có được như vậy thì ta mới có cái cơ hội mãn sanh. Tuy nhiên để cho cái cơ hội này vững vàng hơn, không có gì sơ xuất, thì xin những người bệnh của chúng ta phải sớm, phải mau mau, đừng nên trễ nải, nghiên cứu thật kỹ phương pháp hộ niệm, thực tập trên nhung nhuyễn phương pháp hộ niệm. Khi mà mình hộ niệm nhung nhuyễn đối với người bệnh thì khi mình nằm xuống mình sẽ có đầy đủ tất cả những cái yếu tố quan trọng cần thiết để mình được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tu hành đối với người phàm phu tội chứng sâu nặng, cái điểm quan trọng nhất không phải là tìm hiểu lý đạo cao siêu, ngay cả pháp môn niệm Phật cũng vậy, mà chú trọng vào cái chỗ thực hành những điều cụ thể như Hòa Thượng Tịnh Không thường dạy là lão Phật niệm Phật. Ngài Ấn Quang nói là chí thành chí thiết niệm Phật, nương theo đại nguyện Di Đà mà được thoát vòng sanh tử. Đừng nên móng tâm cầu cảm ứng, đừng nên móng tâm cầu chứng đắc, tại vì nhất thiết điều này không thích hợp với hạng phàm phu tục tử, hà căn nghiệp chứng sâu nặng, oan gia trái chủ nhiều như chúng ta. Xin chư vị hãy nhớ lấy cái lòng khiêm cung, từ bi, vui vẻ, buông xả để mà tu hành. Cụ thể nhất là nên giữ năm giới, thập thiện, ngũ giới là tốt nhất. Với pháp tu này, đối với những người tự lực chắc chắn chỉ giúp cho họ nhiều lắm là thoát vòng tam ác đạo là cục. Nhưng mà riêng đối với người niệm Phật chúng ta, chỉ giữ vững điều này thì ta có cơ hội phản sanh tây phương rất cao. Tu hành là bắt đầu từ ngày này cho đến khi mình về tây phương. Nếu trong quá khứ chư vị đã làm những điều gì lỗi lầm sai trái thì cái mạnh dạn sa mối và quên tất cả những chuyện đó đi, bắt đầu từ đây làm lại. Có như vậy thì tâm chúng ta không bị vướng vào những cái nghiệp nhân mà mình đã gây ra trong quá khứ. Có rất nhiều người sợ cứ nghĩ trong quá khứ mình làm sai lầm, cho nên cứ nhớ tới quá khứ mà tìm cách diệt đi những cái lỗi lầm tội ác trong quá khứ, vô tình mình đã đi lệch con đường vãng sanh tây phương cực lạc. Tại vì cái hạnh dứt nghiệp là cái hạnh trở về trong quá khứ để mà môi cho hết những cái lỗi, diệt nó đi, đoạn nó đi. Điều này rất cần thiết cho những người tự tu chính, nhưng mà không phải dễ dàng, cho nên chúng ta không nên đi được như vậy mà cứ một lần niệm câu A Di Đà Phật, nghĩ Phật, nhớ Phật, tưởng Phật, để cuối cùng ta niệm câu A Di Đà Phật về tây phương cực lạc. Về cái phần điều giải đối với chư vị hoàng gia trái chủ thì xin chư vị phải nhớ kỹ điều này. Một là cái thành tâm sám hối, việc làm sám hối, dù chúng ta có biết tội hay không cũng phải sám hối. Tại vì chắc chắn chúng ta đã tạo nên cái nghiệp chứng sâu nặng, dù nhớ hay không nhớ gì không biết, chắc chắn ta đã có. Đã có thì không thể nào tự ái được, không thể nào cao ngạo được. Đối với chư vị con già trai chủ, nhất định ta phải có cái tình thương đối với họ, ta có lòng kính mến họ, tuyệt đối không được phỉ báng họ, không được chê bai họ, không được kêu họ gọi họ hàng ác ô hay là hàng ma quỷ, không được nói như vậy. Mà nói như ngài Tinh Không, tức là chư nhân giả, chư giả đại diện cho những người quý phái, chúng ta phải kính trọng họ. Nếu chúng ta không biết thì kêu các vị đó là ngài, là chư vị Bồ Tát, luôn luôn phải có tinh thần như vậy. Khi mà chúng ta có cái tình này, cái niệm này, thì tự nhiên đối trước những cái chuyện hoàng gia trái chủ, chúng ta rất dễ được cảm thông. Chính vì vậy mà khi điều giải hoàng gia trái chủ hộ niệm cho một người bệnh nhân, luôn luôn người hộ niệm phải có cái tâm gọi là tâm từ bi, thương xót, thông cảm, hiểu cho tâm trạng, hiểu cho hoàn cảnh của nhân vị gọi là hoàng gia trái chủ, và phải nức lòng tìm mọi cách để cứu độ họ. Ta thì không có năng lực nào khác hơn là phải khuyên giải tối đa, đem Phật pháp, đem nhân quả ra để mà cầu họ buông đi những oán thù, để cùng với chúng ta niệm Phật hộ niệm cho nhau, để theo cái cơ hội này tất cả mọi người đều được lợi lạc. Thì trong ngày hôm nay là cái ngày hồi sát vong nhân. Tại sao xá tội? Là tại vì chúng ta có tội, người bệnh chúng ta có tội. Tại sao các vị vong nhân đó cũng được xá tội? Là tại vì các vị đó cũng có tội luôn. Tại vì các vị đó có tội cho nên mới lạc vào trong ba đường khổ nạn. Khi nghĩ đến chuyện xá tội thì chúng ta phải có cái tâm xá tội trước, xá tội cha những vị mà lỗi lầm với mình, những vị mà tạo nghiệp ác với mình, mình phải xá người ta trước, như là xá tội, tha tội cho người ta trước. Mình tha tội cho người ta thì mới được phân xá. Cho nên tất cả xá tội hay kết tội đều nằm trong chính tâm của chúng ta, không phải ở ngoài. Một người đang mạnh khù khù như thế này, cứ nghĩ rằng là mình không có tội, mình không chịu sám hối, và luôn luôn kiên cúc với những người làm sai lầm của mình, đây là những người bắt tội. Những người bắt tội thì nhất định phải bị bắt tội. Cho nên nhân nào quả đó. Chúng ta hiểu được như vậy rồi thì muốn cho chư vị oan gia trái chủ tha cho ta, thì nhất định khi biết đường tu, xin chư vị phải mở cái tâm hải hà ra, tha thứ tất cả những người đã làm sai lầm với chúng ta. Phải mở cái tâm lượng hải hà ra, thương hại tất cả chúng sanh trần pháp giới, những người thuận duyên hay nghịch duyên, nhất là những người nghịch duyên của chúng ta. Chúng ta phải thành tâm thương yêu họ, bảo bọc họ, tìm cách cứu độ họ. Có được như vậy thì đối với trước cái nạn gọi là oan gia trái chủ, chúng ta rất dễ dàng hóa giải, điều giải để mà hóa gỡ những cái oan oan tương báo đời đời kiếp kiếp. Thì trong cái cơ hội này, chúng ta có kính mời chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Lăng Hộ Pháp giáng lâm xuống đạo tràng này chứng giác. Chúng ta cũng thành tâm kính mời chư vị trong pháp giới chúng sanh hữu duyên, ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ của chúng ta cùng đến đây niệm Phật của chúng ta cầu sanh tịnh độ. Thì trước những giờ phút này, chúng ta cũng xin thành tâm ngưỡng cầu chư vị nương theo cơ hội này buông xả toán thủ ra, phát tâm bồ đề rộng lớn, cùng nhau niệm Phật để về Tây Phương. Đây là một cơ hội rất là quý hiếm để chúng ta cùng nhau liễu đoạn sanh tử. Cho nên Phật dạy nên kết pháp duyên với Phật, nên niệm A Di Đà Phật, kết duyên lành với Tây Phương Cực Lạc để chúng ta cùng nhau kết thành bạn lữ đồng đạo cùng đi về Tây Phương. Đó mới là điều hay. Nguyện chư Phật mười phương phóng đại quang minh, chủ yếu gia trị cho chư vị hương linh hiện hữu, cho tất cả đồng tu phát tâm bồ đề tín hạnh nguyện để niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nguyện cầu cho tất cả chư vị đồng tu cũng như chư vị pháp giới chúng sanh thực chứng A Di Đà trí viên mãn bồ đề. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.